Lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương.
Ơn giải thoát. Sách ngôn sứ Isaiah chương 9 từ câu 1 đến câu 6.
Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chan chứa niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh. Từ nay cho đến mãi muôn đời, vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.
Truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần:
"Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng."
Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ dợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói:
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Maria, một thôn nữ của ngôi làng Nazareth nhỏ bé thuộc vùng Galilee. Cô đã đính hôn và cứ sự thường, cô sẽ kết hôn với ông Giuse. Cuộc sống của cô bề ngoài chẳng có gì khác thường, nhưng bên trong, cô là một kiệt tác của Thiên Chúa. Đơn giản vì cô được tuyển chọn giữa mọi phụ nữ trên địa cầu để trở nên mẹ của con Thiên Chúa, mẹ của chính ngôi lời nhập thể. Thiên Chúa đã làm những điều tốt đẹp nhất cho cô, để cô xứng đáng với đặc ân mà chẳng ai dám nghĩ tới. Thiên Chúa muốn con một của Ngài làm người 100%, nên Ngài cần một người mẹ trần thế cho người con ấy. Maria được chọn và được chuẩn bị hết sức chu đáo cho trọng trách này. Nhưng Thiên Chúa vẫn tôn trọng quyết định của cô. Maria có chấp nhận cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không? Một Thiên Chúa tôn trọng tự do là một Thiên Chúa biết mời gọi, hỏi ý. Thiên Chúa cần sự gật đầu ân thuận của một cô thiếu nữ xứ Palestine để con của Ngài được làm người ở trên trái đất. Thiên Chúa khiêm tốn không muốn đặt cô trước sự đã rồi. Ngài muốn con của Ngài được cô đón nhận vào cả hồn lẫn xác. Bài tin mừng hôm nay kể chuyện sứ thần Gabriel truyền tin cho Maria. Đúng hơn, đây là chuyện Thiên Chúa siêu việt hỏi ý một thụ tạo nhỏ bé. Lời chào của sứ thần làm cô rất bối rối, không hiểu và sợ hãi. Maria được chào là đấng đầy ân sủng, nghĩa là người được Thiên Chúa đặc biệt mến yêu. Ngài vẫn luôn ở cùng cô ngay từ khi cô còn trong lòng mẹ. Sứ thần báo tin cô sẽ thụ thai một con trai. Người con này là con đấng tối cao, là vị vua thuộc dòng David. Hẳn Maria biết ngay là mình được mời gọi làm mẹ đấng Messiah, một danh dự mà bao thiếu nữ Do Thái mong đợi. Nhưng Maria vẫn chưa hiểu làm sao cô có thể thụ thai khi cô chưa làm lễ thành hôn và về chung sống với chồng. Sứ thần cho biết việc cô thụ thai là chuyện độc nhất vô nhị. Cô có con là vì thánh thần sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng của đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên cô. Người chồng tương lai của cô không dự phần vào việc thụ thai này. Con của cô sẽ được gọi là con Thiên Chúa theo nghĩa viên mãn nhất. Maria đã nói tiếng xin vâng với đề nghị của Thiên Chúa. Cô đã thụ thai từ khi nói tiếng xin vâng đầy tín thác ấy. Ngôi hài Thiên Chúa đã hiện diện trong lòng cô, trong đời cô. Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và hỏi ý như Maria xưa. Ngài cũng cần từng người chúng ta để cứu độ cả nhân loại. Nếu chúng ta chịu cưu mang Đức Giêsu sinh hạ và làm cho Ngài lớn lên, thì chúng ta được chia sẻ chức làm mẹ của mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Elizabeth, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng, và cuối cùng mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.